Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước thì chúng ta học được cái nguyện thứ nhất, tại vì Phổ Hiền Bồ Tát là có 10 cái đại nguyện, mà cái nguyện thứ nhất gọi là lễ kính chư Phật. Thì triển khai cái lễ kính ra chỗ này đó là chúng ta phải mượn cái hạnh của Phổ Hiền, nương cái hạnh của Phổ Hiền thì chúng ta mới lễ được. Còn nếu mà chúng ta đọc suông mà chúng ta không mượn được, không nương được thì coi như là chúng ta không có gì hết. Giống như bữa trước thầy có thí dụ, thầy nói cái hạnh của Phổ Hiền mà ta mượn giống như là ta mượn cái vi tính. Ta mượn cái vi tính để ta nối mạng toàn cầu. Thì có mượn có cái vi tính và có nối mạng toàn cầu thì lúc bây giờ đó chúng ta mới có thể tiếp nhận được. Còn nếu mà chúng ta chỉ nói không lấy cái vi tính nối mạng và sẽ bắt được các cái tín hiệu ở toàn cầu, chúng ta nói không vậy nhưng mà chúng ta không có vi tính, chúng ta không có nối mạng thì coi như chúng ta không có gì hết. Nên đa số các Phật tử chúng ta nhận lầm ở chỗ đó. Mà chúng ta tụng suốt đời nữa thì cũng như chúng ta nói vậy đó, mà chúng ta không bắt được. Cái chủ yếu chỗ này đó là phải nương được cái hạnh Phổ Hiền, mượn cái hạnh Phổ Hiền để mà kết nối với ba đời chư Phật. Rồi khi mà kết nối được như vậy đó thì từ ở trong tâm của chúng ta mà hiện ra hết tất cả ba đời mười phương chư Phật. Rồi lúc bây giờ đó, cái tâm chúng ta nó cũng biến hóa ra đầy đủ bao nhiêu thân, đồng với bao nhiêu chư Phật. Rồi bây giờ chúng ta lại Phật. Thì bữa trước thầy cũng có nói là cái trường hợp mà Tề Thiên Đại Thánh sử dụng cái long tài biến ra vô số Tề Thiên để đối chọi trở lại với vô số yêu ma. Có bao nhiêu yêu ma thì lại có bao nhiêu Tề Thiên để đối trị. Thì bây giờ đó cũng giống như thế, có bao nhiêu Đức Phật thì chúng ta cũng có bao nhiêu hóa thân để tương ưng lễ Phật, mà lễ không sót một vị nào hết. Đây là mượn cái hạnh Phổ Hiền, nương vào cái hạnh Phổ Hiền mà chúng ta làm như thế. Cũng giống như là ta nương vào trong cái vi tính và cái nối mạng được mà chúng ta có thể nghe, có thể thấy được tất cả các cái hiện tượng ở trên thế giới ngày nay. Bây giờ qua đến cái nguyện thứ hai. Nguyện thứ hai đó thì cái nguyện mà ta gọi là xưng tán Như Lai. Thường chúng ta có bốn chữ xưng tán Như Lai ta đọc, nhưng mà trong Phổ Hiền thì đưa thêm thành ra hai bài kệ. Tôi dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thường, tận kiếp vị lai không hề mỏi, ca ngợi công đức Phật ba đời. Đây là bài kệ. Bài kệ này là nói cái nguyện thứ hai này. Tức là tôi dùng tất cả các âm thanh thì như vậy đó chúng ta mới nói không. Nhưng bây giờ làm sao ta sử dụng được các âm thanh? Tất cả các âm thanh này đó, thì nó gồm có âm thanh ở trong lục đạo và tứ sanh. trong sáu đường sanh tử nó có bao nhiêu loại âm thanh thì ta lại dùng cái âm thanh này, dùng tất cả các âm thanh này. Ví dụ như trong loài người chúng ta thôi, trong lục đạo, nhưng mà riêng loài người chúng ta nữa, thì bây giờ đó, ngày nay ở trên thế giới có bao nhiêu dân tộc và có bao nhiêu ngôn ngữ, thì cái này ta phải dùng hết thôi. Ta dùng hết tất cả cái âm thanh ngôn ngữ của loài người, rồi ta dùng cái âm thanh ngôn ngữ của loài trời, của loài trời ta dùng. Rồi chúng ta dùng cái âm thanh ngôn ngữ của chúng sanh ở trong ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thêm một đường nữa đó là Atula. Tức là như vậy là sáu đường sanh tử. Trong sáu đường sanh tử này có bao nhiêu âm thanh á, thì ta cũng sử dụng hết. Mà nếu muốn sử dụng hết tất cả các cái âm thanh đó đó, thì quý vị làm sao? Hồi nãy đó là mình mượn cái hành phổ hiền, mình ví như là cái gì? Cái vi tính để mà mình kết mạng, phải không? Để mình bắt. Bây giờ nó dùng hết tất cả các âm thanh này, thì bây giờ ta mượn cái gì? Tức là ngày nay là chúng ta mượn cái máy thông dịch. Ta nói máy thông dịch, ta nói một thứ tiếng thôi, nhưng mà ở trong máy thông dịch đó, thì nó dịch ra nhiều thứ tiếng. Nó dịch ra nhiều thứ tiếng được, cho nên ai cũng nghe được. Thường nếu mà đi hội nghị quốc tế thì ta thấy này thôi. Cái người phát biểu đó họ nói bằng tiếng gì? Ở đây ta muốn nghe tiếng gì? Ta mở ra ta nghe. Mà ngày nay ấy, thường thường là nó sử dụng sáu ngôn ngữ chính. Sáu ngôn ngữ. Nhưng mà nếu ta thêm một cái loại ngôn ngữ bằng tiếng Việt ta nữa thì ta thành bảy ngôn ngữ. Ta nói tiếng Việt mà người khác có thể nghe tiếng Anh, có thể nghe tiếng Tàu, có thể nghe tiếng Nhật, có thể nghe tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn. Nghe được. Bây giờ nó có máy thông dịch, cho nên ta hiểu qua cái chỗ khổ hiện hạnh là vậy. Ta hiểu qua cái chỗ khổ hiện hạnh là cái trường hợp thông được hết tất cả. Nhưng mà thông được hết tất cả này là gì? Đây là cái tâm. Thành ra ta nghe bằng cái tâm, và chúng ta ca ngợi cũng bằng cái tâm mình. Đây các Phật tử, cho nên chỗ này ta gọi là cái âm thanh mà vi diệu thậm thâm. Âm thanh này nó đi vào lòng người được. Cái âm thanh này vượt ra ngoài ngôn ngữ, cho nên chỗ này ta gọi là vi diệu âm. Dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ thật vi diệu. Cái chỗ vi diệu này mới được, chứ còn cái ngôn ngữ thô thì không được. Thành nên ngôn ngữ mà vi diệu này thì quý vị nghĩ sao? Tức là hai con người hay là nhiều con người, nhưng mà cái âm thanh vi diệu này nữa là âm thanh của tâm. Nó phát xuất từ tâm, từ tâm của chúng ta. Cho nên giữa tâm của người này qua tâm của người kia, qua tâm của các loài ấy, nó có một cái thông giao. Cho nên ta hiểu nhau bằng tâm. Thế nên chỗ này nếu mà ai mà có nuôi súc vật hay là huấn luyện súc vật, thế nên con chó nó cũng thể hiểu mình được, con mèo nó cũng thể hiểu mình được, thậm chí con cá nó cũng hiểu mình được. Thì lúc bây giờ nữa, cái tâm của cái người mà nuôi nó, cái tâm của người huấn luyện nó, cho nên phần nhiều nó hiểu qua cái tâm. Chứ con cá làm sao hiểu qua ngôn ngữ được, thành con chó không hiểu được ngôn ngữ. Nhưng mà hiểu qua cái tâm của mình, chủ nó muốn cái gì, nghĩ cái gì, nó nhận ra được điều đó, nó làm theo chủ. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái âm thanh vi diệu đó là chúng vi diệu tới cái mức mà chúng ta không nghe. Không nghe. Nhưng mà bây giờ ta bảo là không nghe mà nghe, đây là âm thanh vi diệu. Còn ngược trở lại đó, nghe mà không nghe. Tôi có cái cảm giác như hai người họ cãi vã với nhau đó, thì hai người đó họ không nghe được. Họ chỉ cãi không, họ không nghe. Thành họ truyền cái âm thanh thô cho người kia, người kia cũng không nghe được. Cho nên người kia phản ứng lại bằng âm thanh thô, thô tục. Cả hai bên dùng tất cả những cái âm thanh mà thô tục nhất ở trên cuộc đời này để mà trao đổi với nhau, nhưng mà cuối cùng không ai nghe hết. Còn cái âm thanh vi diệu đó, nhiều khi các vị đó, không nói thành tiếng, nhưng mà chỉ mỉm cười thôi, chỉ mỉm cười thôi thì cái người kia có thể hiểu được. Cái người này đó, khi mà nghe hay là thấy hay là nhìn, cho nên chỗ này trong Phật giáo người ta gọi là lục căn hữu dụng. Tay người thường đó, thì dùng tay để nghe, dùng miệng để nói, dùng mắt để thấy. Nhưng mà lúc bây giờ nếu người tu á, thì người ta dùng tâm để nghe, dùng tâm để thấy. Đây là cái điều quan trọng. Tâm ta nghe được, tâm ta thấy được, tâm ta nói được. Cho nên cái tiếng nói của lòng, tiếng nói của tâm, đây người tu. Khi mượn cái hạnh của Phổ Hiền rồi, chúng ta sẽ có cái âm thanh vi diệu đó. Tâm minh vi diệu này nó truyền đi cho tất cả các loại. Cho nên ta thấy các cái bậc chân tu, những người mà đắc đạo, tâm họ thanh tịnh, họ ở, họ tu trong núi rừng. Tu trong núi rừng, nhưng mà tất cả các loài dã thú đó nó tới được. Nó tới được, nó cảm được tâm, nó nghe được pháp, cho nên nó cũng đắc đạo. Nên khi mà Đức Phật ẩn tu trong rừng thì sao? Các vị thấy khỉ nó hái trái, cho nên khỉ nó hái trái nó đem tới nó dâng cúng cho Đức Phật. Bây giờ trong rừng ai cúng? Không có người. Nhưng mà khỉ nó biết hái trái đem tới dâng cúng cho Phật. Còn voi đó thì nó biết đi xuống suối nó lấy nước đem lên cúng cho Phật. Thành ra như vậy nữa, tất cả các loài dã thú nó đều cảm được cái pháp của Đức Phật. Cái này là qua tâm. Cho nên tâm của Đức Phật truyền xuống cho các loài dã thú. Dã thú tiếp thu được cái tâm của Đức Phật, mà chính nó cũng được an lạc và giải thoát. Cho nên Ưu Lầu Tần La Ca Diếp đó, thì lúc bây giờ đó ông làm quốc sư ở Ma Kiệt Đà, tức là thầy của vua, thầy của vua Bình Sa Vương. Thì cái trường hợp này đó, ông này đó, vì làm quốc sư cho nên nó trong lòng nó thường hay nghĩ những cái việc ác, những cái việc ác, cái việc xấu, để làm sao mà chinh phục người, làm sao chinh phục người, và cũng dạy cho ông vua này cái cách chinh phục người. Thì trong lúc đó không từ cái việc ác, vì vậy đó mà cái ông này đó thờ rắn và nuôi rắn, thờ rắn và nuôi rắn. Cho nên đó, ông nói rắn nghe được. Ngày nay thì Ấn Độ nó không còn cái này. Nó ngồi nó chỉ thổi sáo thôi, nhưng mà rắn sẽ làm theo những cái động tác của tiếng sáo. Đây là có, Ấn Độ có. Trong thời Đức Phật cũng vậy. Thì bây giờ đó, Ưu Lầu Tần La Ca Diếp đó, là muốn sai con rắn tới hại ai, thì con rắn hung ăn này tới đúng cái người đã để hại. Thì lúc bây giờ đó, khi mà Đức Phật nhận cái thượng uyển của vua Tần Bà Sa La, thì Ưu Lầu Tần La Ca Diếp rất tức giận. Tại vì cái tâm ganh tức của ông ta, ông ta làm quốc sư và giúp cho vua bao nhiêu việc, nhưng mà bây giờ đó là vua không tặng cái vườn này cho ông, mà đem tặng cho Đức Phật. Thành tức chứ. Thế nên các Phật tử có bao giờ tức gì? Mình làm cực khổ như vậy đó, mà không ai biết tới mình hết. Còn cái người bá giờ đâu đấy, nhưng mà tới cái là hưởng. Đây cái tâm ganh tức không? Tâm này thuộc tâm ác độc, cho nên ta gọi là tâm xà hay tâm rắn. Rắn này tức là ác, chưa biểu trẻ. Ta gọi là khẩu Phật tâm xà. Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là khẩu Phật tâm xà. Ở ngoài thì trông có vẻ hiền lành, nhưng mà bên trong lòng thì rất ác độc, hận. Mà Đức Phật thì biết ông này hận mình, và ông này đó là nuôi rắn, phải không? Cho nên bữa đó Đức Phật mới tới, tới chỗ tu viện ông này. Cho nên thường trên bước đường tu thì Đức Phật dạy mình biết cái người nào mà họ thù mình, họ ghét mình thì nên tránh. Cái người nào thương mình mới tới. Tìm người thương mình, người tốt thì các bạn tu nhé. Trên bước đường tu ta mình. Đây Đức Phật có cái đặc biệt. Tìm cái người ghét mình, cái người quán mình mà tới độ. Cái này thật là nghịch duyên thì Đức Phật mới làm được, chứ còn mình đây làm được khó lắm. Thì bây giờ đó, Đức Phật tới xin mà ở trọ cái tu viện này, thì ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp ở trong lòng mới nghĩ lão Cù Đàm tới số rồi. Tại vì lúc bây giờ đó mình có Đức Phật Thích Ca, còn ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là ông ghét, cho nên ông kêu bằng lão Cù Đàm. Lão Cù Đàm thôi, đâu có kêu Phật nữa. Tới số rồi, ông này tới số rồi. Cho nên tìm tới nộp mạng. Đáng lẽ là mình tìm ổng mình giết, nhưng mình chưa giết được ổng, bây giờ ổng tìm tới đem nộp mạng. Đức Phật cũng biết cái tâm trạng của ông này. Thì lúc bây giờ tới thì Đức Phật xin ở trọ một đêm thôi. Thì ông này có cái tâm mát, ông chỉ cái chỗ hang mãn xà. Cái hang mãn xà, cái chỗ đó chắc có lẽ là ngài ở đó tu được, vắng vẻ không có ai. Thì Đức Phật ra đó ở, ra ở chỗ cái hang mãn xà. Mãn xà này là do ổng luyện, ổng luyện bùa, luyện chú, cho nên ở trong này đó thì ông niệm chú. Ông niệm chú thì cái trường hợp con rắn bò ra chứ, rắn nó bò ra để, nhưng mà khi ra gặp Đức Phật, khi ra mà con rắn nó bò ra nó gặp Đức Phật thì chẳng những nó không cắn, nhưng mà nó cúi đầu xuống. Đức Phật mới lấy tay xoa đầu cho con rắn thọ ký. Đức Phật nói cho rắn nghe. Thì Đức Phật nói bằng gì? Tức là nói bằng cái tâm của mình, và sử dụng cái âm thanh vi diệu đó mới truyền đạt cho tới tất cả các loài súc sanh và những người ác được. Đây chúng ta biết. Thì cái khi mà ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp sáng ông ra, ông thấy Đức Phật ngồi tỉnh bơ không có gì hết, còn con rắn thì nó nằm dưới chân Đức Phật. Ông thấy vậy ông khiếp quá, ông sợ quá. Thành ra ông mới lại Đức Phật, ông xin làm đệ tử. Ông lại Đức Phật, ông xin làm đệ tử. Và 500 đệ tử của ông, 500 đệ tử tu ở tu viện này đó, cũng đi theo ông mà xuất gia làm đệ tử Đức Phật. Bây giờ Đức Phật mới nói là Tần Bà Sa La cúng cho tôi cái thượng quyển, nhưng mà bây giờ đó tôi đâu có sử dụng được, tay có mình Sa Môn không có, làm sao quản lý cái này. Thôi thầy trò của ngài đông ấy, thôi dắt về đó ở đó. Giờ đó coi sóc cái tu viện đó. Thì cái ông này đó đã ước mơ cái thượng quyển của vua, cái Trúc Lâm bây giờ còn mình. Nhưng mà bây giờ đó khi hại Đức Phật không được rồi, mà lại thấy Đức Phật có một cái tấm lòng bao dung như vậy nữa, cho nên thầy trò ông này hết lòng mà về xây dựng cái thượng quyển của vua Tần Bà Sa La, trở thành cái tịnh xá Trúc Lâm. Hai cái người em của Ưu Lầu Tần La Ca Diếp thấy anh mình đã đi theo Phật, cho nên hai ông này nữa có 500 đệ tử nữa dắt đi theo Đức Phật. Cho nên cái con số đệ tử đầu tiên của Đức Phật ta gọi là 2.500 á, tới 1.250 chứ, 1.250 vị tỳ kheo đầu tiên á, là cái này người ngoại đạo hết. 1.000 người đó là do ba anh em Ca Diếp, là những người mà thù hận Đức Phật, bây giờ trở thành đệ tử. Kế đó 200 người nữa đó là ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, thì giáo chủ của đạo Thường Lửa, thì đi theo Đức Phật nữa là 250 tỳ kheo, là 50 thanh niên mà cái nhóm dòng họ Gia Xá. Như vậy cho nên ta mới có trong kinh 1.250 vị đệ tử đều đắc quả la hán, là muốn nói đây. Mà như vậy đó là 1.250 người này là ngoại đạo hết, ngoại đạo trở về với đạo Phật. Cho nên đây gọi là nghịch duyên mà giáo hóa. Thì Đức Phật giáo hóa những người này là gì? Dùng cái tâm của mình. Cái tâm của mình thì các vị biết là Đức Phật có bốn cái tâm vô lượng bao dung được. Cái tâm vô lượng của Đức Phật là thứ nhất là cái tâm tha thứ. Cái tâm tha thứ, dù ai có thù nghịch, có hại mình, có làm bất cứ một cái điều gì đối với mình trong quá khứ hay hiện tại, cái này Đức Phật tha thứ được, rộng được. Cho nên bây giờ chúng ta theo Phật, chúng ta nên nhớ ai họ cố ý hay vô tình hại mình mà mình đi theo Phật rồi nữa thì mình phải xả, phải bỏ. Tại vì Đức Phật dạy mình sao? Nếu mà quý vị mang cái hận thù á ở trong lòng á thì mình cũng chẳng làm được cái gì, mà chính cái hận thù này nó làm cho mình đau khổ. Nó làm cho mình đau khổ nhất. Tại vì cái người mà hận thù là cái người nó đau khổ nhất. Tại vì mình muốn trả thù, mình muốn giết người, muốn hại người mà mình hại không được hay chưa được á, thì trong lòng mình rất là đau khổ. Cái ý thức mà hận thù và trả thù cái này rất nguy hiểm vô cùng. Mà bây giờ nếu mà ta xả được, ta bỏ được á, thì ta thấy lòng mình thanh thản. Cái lợi cho mình trước mắt, cái lợi cho mình trước mắt đó là tâm mình được thanh thản. Và khi tâm mình được thanh thản rồi nữa thì tâm mình cũng có khả năng cảm hóa những người mà nghịch với mình. Họ sám hối, họ ăn năn và họ trở thành người tốt với mình. Đây Đức Phật đã làm. Khi Ngài mới thành đạo, Ngài làm chuyện trước để cho chúng ta thấy được và chúng ta học Phật được. Cho nên để sử dụng bốn cái tâm vô lượng này của Đức Phật ta gọi là từ bi hỷ xả. Cái tâm từ này nữa tức là tâm an vui. Cái tâm an vui. Nên trên cuộc đời này nữa, cái người mà có cái tâm từ, cái tâm mà an vui nữa thì dễ cảm hóa người nhất. Tại lúc nào mình cười đó. Lúc nào mình cười, lúc nào mình vui hết, dầu nghịch hay là thuận, dầu cái gì thì nó cũng vui. Cái người này dễ được người ta chấp nhận. Mà tiêu biểu ở đây là ai? Tức là Đức Di Lặc. Tức là Bồ Tát Di Lặc là tiêu biểu cho tâm từ. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là nay đủ từ tâm thường ở chánh định nên được Thích Ca cái tôn thọ ký kế đây thành Phật, hiểu là Di Lặc. Di Lặc có nghĩa là vui. Thành ra Ngài lúc nào vui. Hồi xưa đó, ở đây nó có một cái thầy cùng tu chung với thầy này, gọi là thầy Trương Điện. Thầy có làm một bài kệ để mà ca ngợi Đức Di Lặc ở nhà làm như vậy. Đức Di Lặc ngồi trơ vụn đá, thay bụi đời bám đá rồi rơi. Xem trò thế sự đầy vơi, dưỡng dưng như một nụ cười vô duyên. Lúc nào cũng cười, khổ cũng cười, vui cũng cười. Cái nhìn cười ấy, không bao giờ khóc, không bao giờ buồn. Đây là trên cái bước đường tu. Nhập được cái định này. Cái định này người ta gọi là từ tâm muội. Từ tâm. Tại nên trong lòng chúng ta lúc nào cũng an vui. Mà lòng ta an vui rồi đó thì hoàn cảnh bên ngoài vui hay buồn gì, cái này thuộc về cảnh chứ không phải là tâm. Khi mà quý vị trụ tâm lại được rồi nữa thì không bị cảnh chi phối. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả những cái người mà họ tu thiền, tên lúc nào tâm thấy họ có cái mỉm cười, mỉm cười. Tại sao vậy? Là vì ở trong tâm của họ nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát, nghĩ tới tất cả những việc tốt. Mà khi ta nghĩ được tất cả các việc tốt đó, thì bây giờ trong lòng ta an vui chứ. Mà trong lòng an vui thì nó sẽ nở một nụ cười trên ánh mắt của ta hay trên miệng ta. Đây là trên bước đường tu. Còn cái người mà lúc nào cũng phiền muộn, lúc nào cũng phiền muộn, lúc nào cũng cố chấp đó, thì lúc bây giờ ta nhìn thấy cái mặt họ ta biết, thấy cái ánh mắt họ ta biết. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Cho nên Đức Phật có bốn cái tâm này: từ, bi, hỷ và xả. Đó là bốn cái tâm này, ta gọi là bốn cái tâm vô lượng của Đức Phật. Thì lúc bây giờ nữa, chúng ta mới mượn cái hạnh của Phổ Hiền. Mượn cái hạnh Phổ Hiền. Mà khi mượn cái hạnh Phổ Hiền đó thì chúng ta cảm được cái âm thanh di diệu của tất cả các loài chúng sanh. Tức là cái cảm tâm. Cảm tâm được tất cả các loài chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ cảm được tâm của tất cả các loài chúng sanh thì chúng sanh nó có vui, có buồn, có khổ, có cực. Nhưng mà đối với chúng sanh đau khổ đó thì ta lại khởi lên cái tâm đại bi. Đối với cái chúng sanh hận thù ta khởi lên cái tâm hỷ xả. Cho nên ở trong tâm chúng ta có đủ tất cả những cái từ bi hỷ xả vô lượng của Đức Phật tập hợp lại. Cho nên nó trở thành cái âm thanh vi diệu. Cái âm thanh vi diệu này nó tới với tất cả chúng sanh, làm cho chúng sanh hận thù thì vơi hận thù, làm chúng sanh đau khổ thì hết đau khổ và được an vui. Tất cả những cái âm thanh tốt mà khi ta sử dụng được cái âm thanh vi diệu thì, của tất cả các loài, thì lúc bây giờ nữa, ta sử dụng cái âm thanh này bằng cái tâm của chúng ta đó mà chúng ta ca ngợi chư Phật ba đời. Ca ngợi chư Phật ba đời. Chứ mà chúng ta đọc không? Thành ra chúng ta lên trên chùa, chúng ta xưng tán Như Lai đúng không? Ta đọc bốn chữ xưng tán Như Lai là ca ngợi các đức Như Lai. Ta nói như vậy nhưng mà ta có ca ngợi được, cho nên không được. Nên ta nói như vậy. Nhưng mà bây giờ mượn cái hạnh của Phổ Hiền với cái tâm vô lượng này đó, thì đối với chư Phật trong ba đời ta ca ngợi được. Ta ca ngợi được. Thì ca ngợi được bằng cách nào đây? Đối với Phật quá khứ thì đương nhiên dễ rồi. Cho nên đối với chư Phật ở trong quá khứ, chúng ta đọc thấy trong kinh, trong sách, ta cảm được cái hạnh của các ngài, ta kính trọng các ngài, ta dùng cái tâm vô lượng ta ca ngợi các ngài. Cái chuyện này quá dễ. Cho nên trên bước đường tu đó thì tôi thường hay tập cái này. Đối với chư Phật trong quá khứ ta đảnh lễ, ta ca ngợi. Cho nên tất cả các vị đó, ai có lại vạn Phật không? Như vậy đó, trong vạn Phật đó là nó có 10.000, trên 10.000 cái danh hiệu Phật. Mà như vậy đó, cái lúc mà tôi lại đó, cứ mỗi một ngày tôi lại độ chừng vài trăm lại, từ vài trăm lại cho đến ngày mà lại nhiều nhất là 500 lại, mà lại cho hết 10.000 đó, rồi hoài trở lại. Thì cái này gì? Tức là chư Phật trong quá khứ. Mà khi lại chư Phật này mà nương theo cái hành Phổ Hiền đó, thì lúc bây giờ ta bắt đầu ta cảm về các ngài. Ban đầu thì chúng ta đọc tên chúng ta lại. Nhưng mà đọc tên lại đó, rồi tới khi ta cảm tới các ngài đó, thì khi mà ta lại xuống hay là ta nhắm mắt đó, thì ta hình dung ra được Đức Phật ở trước mặt mình để mình lại. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà quý vị lại Phật mà chưa thấy Phật á, thì lúc bây giờ đó, công đức chưa sanh đâu. Cho nên mình lại xuống á, mà trong tâm mình thấy có Đức Phật đứng ở trước mặt mình để mình lại, và trong tâm mình sanh ra cái hoan hỷ đó, thì lúc bây giờ nương hành Phổ Hiền để tu. Cái quan trọng là chỗ này. Cho nên khi nào mà ta lại Phật mà được như vậy đó, thì ta lại ta thấy an lạc, ta lại ta thấy mát mẻ, ta lại ta thấy không biết mệt. Đây là trên bước đường tu. Ban đầu thì mỗi lần mà tôi lại tới vào khoảng độ chừng vài trăm lại đó, thì tôi lại xuống đứng dậy muốn hết nổi rồi. Mồ hôi nó toát ra ướt áo hết. Nhưng mà khi cảm được Phật lại, có cái điều lạ, không thấy mệt. Lại suốt mấy trăm lại nhưng không thấy mệt, mà không có bị thoát mồ hôi nữa. Cho nên cái độ cảm tâm chúng ta, cái này quan trọng. Cứ lại xuống thấy Đức Phật ở trước mặt mình, rồi lại xuống thấy nhiều Đức Phật ở trước mặt mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên sử dụng cái âm thanh vi diệu mà lại Phật, mà ca ngợi Đức Phật đó, thì cái này nó không cùng. Cho nên ta gọi là tận kiếp vị lai. Tận kiếp vị lai. Đó là trên bước đường tu đó, ta lại là như vậy. Rồi bây giờ chư Phật trong hiện tại thì sao? Cái này là chư Phật quá khứ. Bây giờ chư Phật trong hiện tại mười phương, khi mà chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa, thì đầu tiên là quý vị có lại tám phương không? Ta lại tám phương. Nhưng mà trong lúc đó ta lại mỗi phương ta lại sao nào? Đông phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. Tức là tất cả các Đức Phật ở phương Đông, tất cả các đức Phật ở phương Tây, các đức Phật ở phương Nam, các Phật ở phương Bắc ta lại hết chứ. Chư Phật ở trong mười phương ta lại hết. Cho nên ta đọc danh một số các đức Phật rồi nữa, thì lúc bây giờ đó ta thấy hằng hà sa số chư Phật hiện ra ở trong tâm mình. Cho nên mình lại như vậy nữa, bằng cái độ cảm tâm của mình. Cảm tâm của mình để mình lại gặp. Đây là trên cái bước đường tu đó. Không biết là khó hay là dễ, nhưng mà phải làm đó. Người nào chưa làm được thì cũng phải cố gắng làm. Mà khi ta làm được như vậy đó, thì ta thấy trong cái đời sống tu mình có những cái điều mà mộng nhịp, có những cái điều lạ mà vượt ra ngoài cái khả năng mình không thể nào biết được. Đây là trên bước đường tu đó. Còn hãy khi nào mà mình tu mình thấy mệt mỏi, mình thấy chán nản á, thì coi chừng quả báo tới mình, coi chừng cái điểm xấu sẽ tới mình, cái không may mắn tới với mình. Đây là nghiệp hiện. Còn mình thấy an lạc, đây là phước sanh. Nên trên bước đường tu chúng ta nhé, mà có phước sanh mà cũng có nghiệp khảo, hai cái này, đây là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, các đức Phật trong quá khứ chúng ta lại, các đức Phật trong hiện tại chúng ta lại, lại không sót này. Rồi bây giờ các đức Phật vị lai là sao? Các đức Phật vị lai tức là các đức Phật mà chưa thành Phật. Chưa thành Phật này nó gồm có những người sắp thành Phật, có những người mới phát Bồ Đề tâm tu. Đây tất cả những người ngồi trước mặt tôi đây là vị lai Phật hết. Sau này rồi cũng thành Phật hết thôi. Người thành Phật trước, thành Phật sau, tới cuối cùng mình lên trên Niết Bàn gặp nhau hết, không sót ai đâu. Thì như vậy đó, trong lúc nhìn những người này mà mình ta thấy được ông Phật trong lòng của họ, ta nên thấy được ông Phật trong lòng của họ nữa, cái điều này mới quan trọng trên bước đường tu đó. Còn chúng ta thấy Đức Phật trong quá khứ, Đức Phật trong hiện tại thì cái này dễ thôi. Tại các ngài là Phật rồi cho nên đó, ta thấy được, ta ca ngợi được, chuyện này dễ lắm. Nhưng mà những người này đó, mà ta ca ngợi được thì chuyện này rất khó. Ta chê thì dễ lắm. Cái người này nghèo, cái người này dốt, cái người này dở, cái người này xấu xí, cái gì đó, chê thì thấy dở, dễ. Nhưng mà khen là khó. Khen được những người này, thấy được cái tốt ở trong lòng của họ và ca ngợi được cái tốt trong lòng của họ, đây là việc quan trọng. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát hành đạo mà được vô số Bồ Tát quyến thuộc đi theo đó, là vì ai ngài cũng ca ngợi hết. Phổ Hiền có cái đặc biệt là nhìn thấy ai cũng tốt hết, ai cũng tốt hết, không ai xấu nữa. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà tại vì nghiệp ta nặng quá, ta chưa thấy được cái tốt của họ. Chứ thực ra ai cũng tốt, tất cả những người ngồi trong giảng đường này ai cũng tốt hết. Nếu mà ta so với tất cả những người khác đó, những người này đã biết quy y Tam Bảo, những người này đã biết đi chùa, những người này đã biết tụng kinh niệm Phật, không tốt gì nữa. Thấy tốt. Mà chỉ còn có một cái là chưa thành Phật thôi, phải không? Mà chưa thành Phật chứ không phải là không thành Phật, cho nên trong lòng họ có ông Phật. Đây là trên bước đường tu. Nếu ai tu theo Kinh Pháp Hoa là có. Đây, trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, ngay như những đứa trẻ nhóm cát chơi làm tháp Phật, thì ta cũng thọ ký cho những đứa trẻ này sau này thành Phật. Những người mà tạo vô số tội ác, rớt vào trong địa ngục, đau khổ đến cùng tột, mà biết chấp tay mô Phật, ta cũng thọ ký cho họ thành Phật. Quý vị nghĩ, Đức Phật ta là như thế, ta là đệ tử của ngài, ta cũng thấy. Cho nên ta vẫn thấy được cái tốt ở trong tất cả những người chung quanh ta. Mà cái điều quan trọng nhất, ta thấy được cái tốt ở trong những người chung quanh ta, và ta ca ngợi cái tánh tốt này nữa, ta làm cho cái đối tượng chúng ta, dù họ xấu họ trở thành tốt. Cho nên kinh nghiệm tu của tôi, cái người đó xấu, ai mà nói xấu hết, nhưng mà ta thấy được cái tốt và ta ca ngợi cái tốt đó, đương nhiên họ sẽ tốt chứ. Hay ít nhất họ cũng tốt với ta nữa. Tại vì ta tốt với họ thì họ cũng tốt với ta. Nhưng mà họ đã xấu rồi, cho bây giờ ta khai thác cái xấu của họ nữa thì họ càng xấu hơn nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta phạm phải cái sai lầm này rất nguy hiểm. Vì vậy đó mà ca ngợi chư Phật ba đời chủ yếu là các đức Phật vị lai thành Phật. Trên cái tinh thần này là tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Nếu mà cái người nào biết ca ngợi cái việc tốt của người khác đó, thì cái người đó sẽ được nhiều người khác quý trọng, và cái người đó khéo tu đạo Bồ Tát và mau thành Phật. Đây là đức Phật thọ ký. Đó là ca ngợi. Ta đã nhìn Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Mà nhất là Phật vị lai. Phật vị lai quan trọng. Ca ngợi được Phật vị lai thì Phật hiện tại hộ cho ta, Phật quá khứ hộ cho ta. Thành ra ta tu hành dễ hơn. Còn nếu chúng ta chỉ ca ngợi Phật quá khứ, Phật hiện tại mà ta quên Phật vị lai đó, thì tất cả những người chung quanh đây đó, họ thù nghịch với ta. Ta nói thù nghịch với ta. Cho nên họ tìm cách họ chống bán, họ gây khó khăn cho ta. Thậm chí những người mà thân nhất trong gia đình cũng trở ngại cái việc tu của mình. Rồi mình nói là nghiệp khảo. Nghiệp khảo. Đây là lỗi tại ta. Cái người trong gia đình của mình thì đương nhiên người này người thân nhất gì nữa. Nếu không thân nhất sao là sanh chung, không thân nhất sao ở chung. Nhưng mà đa số đó, khi mà sanh chung và ở chung đó, thì lại đôi khi sanh ra oán hận, sanh ra bất mãn, sanh ra khó chịu. Đây là trên mức thần tu. Tại vì ta cố tìm cái lỗi của nhau, cố thấy cái lỗi của nhau. Cho nên đó, lúc bây giờ cái lỗi này nó sẽ sanh khởi. Nhưng mà bây giờ đó ta bỏ cái lỗi đi, mà ta thấy được cái tốt đó. Thấy được cái tốt như mới ban đầu người ta thấy. Mới ban đầu người ta gặp cái người này ta quý trọng chứ. Ta nên quý trọng cho nên tới cuối cùng ta mới gọi là kết hôn. Ta nên đi kết hôn vào đạo Phật hay đạo Thiên Chúa đi nữa thì ta cũng hỏi chứ. Thôi bây giờ anh có chọn cái cô A cô B này đó làm người bạn đời không? Khi khó khăn cũng như khi may mắn có thể chia sẻ được với nhau. Đấy là sự thật chứ. Thì trong lúc đó sao? Đây là người bạn tốt nhất của mình rồi. Nhưng mà sao về sống chung sanh chuyển đấy? Tức là bây giờ không thấy cái tốt nữa, bắt đầu thấy cái xấu. Cái tốt có bao nhiêu gì nữa là cũng thấy, mà có một chút xíu cái xấu thôi cũng thấy. Đây là rất nguy hiểm. Đây là rất nguy hiểm. Cho nên tôi có một cái người bạn học. Cái người bạn học ấy, cái anh này đó, anh tới anh nói với tôi, anh nói tôi khổ quá thầy. Tôi hỏi khổ, anh khổ cái gì? Anh khổ là vì cái bà vợ của anh. Đấy là cái sự thật. Cho nên anh này đã cố gắng làm việc cực khổ bao nhiêu ở cơ quan. Rồi đi về ở đây bị cái bà này phải hạch sách, bà dựng đầu dậy 12 giờ đêm bà chưa cho ngủ nữa. Cho đến không dám về nhà. Các vị nghĩ sao? Không biết chia sẻ cho nhau, không biết cảm thông cho nhau, mà cứ tra tấn rồi không? Ông này mất ngủ không thế nào sáng mai đi vô làm việc được. Công việc thì dồn dập. Đây là trên bước đường. Ông này lăn xả ra làm việc để nuôi vợ nuôi con. Nhưng mà không thông cảm được. Đây là trên cái bước đường học đạo chúng ta nhận. Cho nên nếu mà lúc bây giờ ta thấy được cái khó khăn của người chồng, ta thấy được cái tốt của người chồng, đương nhiên cái này tạo nên hạnh phúc. Người phụ nữ nữ Nhật họ có cái tốt, họ không bao giờ thấy cái xấu của người chồng. Cái này cái đặc biệt của người Nhật, họ cứ thấy cái tốt. Nhưng mà từ cái chỗ thấy cái tốt này đó mà biến cái người chồng họ trở thành tốt thực. Cái người chồng họ có trách nhiệm đối với gia đình, đối với vợ con. Đây ta nhìn ta thấy cái. Còn ta càng đòi hỏi, ta càng khó khăn bao nhiêu thì ta thường đẩy cái người bạn đời chúng ta xa chúng ta bấy nhiêu. Tại ta không còn thấy cái tốt của họ nữa. Mà ta không thấy cái tốt của họ thì làm sao họ tốt được với ta? Đây là trên cái bước đường học đạo ta. Vì vậy đó mà Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta, chẳng những người thân trong gia đình chúng ta mà tất cả những người ngoài xã hội đi nữa, ta cũng đều dùng cái tâm này để mà ca ngợi họ. Thành ra tôi để ý, cái khi nào mà ta tìm ra được một cái việc làm tốt, một cái lời nói tốt của một người bạn nào đó mà ta nói lên ấy, thì ta thấy cái người bạn này họ vui, họ quý trọng ta chứ. Nhưng mà dại khờ tìm một cái xấu của họ, cái yếu của họ nữa mà chỉ vô nữa thì đương nhiên họ khó chịu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát là dạy chúng ta nên tìm cái tốt, hay nói một cách khác đó, tìm cái ông Phật trong tâm của họ mà lại ông Phật trong tâm họ. Còn cái đám ác ma ở chung quanh đó, chúng ta không thấy. Dùng cái tâm thanh tịnh ta đi thẳng vào cái tâm thanh tịnh của họ, cái tốt nhất của họ, ta quan hệ ở chỗ này thôi. Còn tất cả cái mặt xấu khác ta không biết, ta không để tâm. Đây là người tu. Cho nên ca ngợi xưng tán Như Lai là như vậy. Bây giờ đó, tới cái hạnh thứ ba là gì? Hạnh thứ ba của Phổ Hiền gọi là quảng tu cúng dường. Quảng tu cúng dường. Thế nên cái trường hợp mà quý vị cúng dường đó, thì thường thường chúng ta đem bông trái tới chùa ta cúng, ta đem tiền bạc tới ta cúng. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta trong cái cúng dường đó, thì nó có ba cái pháp cúng dường. Ba pháp cúng dường. Cho nên cái quan trọng nhất đây là gì? Dễ cảm như thế. Cái quan trọng nhất ở đây gọi là kính tín cúng dường. Cho nên cái kính tín cúng dường đó, là cái này là cái điều quan trọng. Máy nó hư rồi, thôi mình nghỉ sớm này ha. Kỳ sau rồi học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều hành Phật.